Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta lễ bạc lòng thành cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo và chư thiên hộ pháp để tạ ơn là chúng ta đã được an vui trong suốt năm. Và cái ngày lễ mà quan trọng nhất của một năm là rằm thường nguyên. Đó là cái ngày lễ cầu an. Người ta thường nói là lễ một năm không bằng rằm tháng giêng. Cầu nguyện rất nhiều, cầu nguyện cho suốt cả một năm. Do đó, khi mà chúng ta được an vui từ rằm tháng giêng cho đến bây giờ, thì cái ngày mà rằm hạ nguyên là một cái ngày mà như là cái lễ tạ ơn của chúng ta đối với Tam Bảo, đối với chư thiên hộ pháp hay là cả tổ tiên ông bà của chúng ta. Bởi vậy cái ngày lễ hạ nguyên cũng là một cái ngày lễ quan trọng đối với hàng Phật tử chúng ta. Đó là một cái lễ mà chúng ta cảm thấy hoan hỷ và tiếp tục cầu nguyện chư thiên hộ pháp, nhất là Tam Bảo gia hộ cho chúng ta được an vui cho đến Tết, rồi chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện nữa. Hôm nay thời Pháp Thầy sẽ nói về tinh thần từ bi ở trong Đạo Phật. Khi mà nói tới từ bi đó, thì chúng ta mang cái chữ phàn ngữ ra để phân tích. Đó là chữ Metta và Karuna. Metta không có chữ nào dịch ra tiếng Anh được. Chỉ có một chữ Love, về Loving Kindness. Và cái chữ Karuna thì cũng dịch được một chữ Compassion, lòng trắc ẩn, lòng thương. Và cái từ từ bi, hai chữ này thường hay dính chung với nhau, nhưng thật sự đó, nó khác nhau. Cái từ nó khác, mà bi nó khác. Từ là một cái tình thương rộng lớn, không điều kiện, giữa mình với người khác, giữa mình với tất cả chúng sanh. Bi cũng thế, bi là muốn đem lại cái sự an lạc cho người khác thì phải ra tay cứu khổ. Ví dụ, chúng ta nói thương một người mà không giúp đỡ gì hết, không làm cho họ vui vẻ thì chưa phải là lòng từ. Mà nói tới bi mà chúng ta không giúp đỡ gì hết thì chưa gọi là bi. Thế đó, từ năng dự lạc, bi năng bạc khổ. Từ là phải làm cho tất cả mọi người vui vẻ. Và cái sự vui vẻ đó, nó có tính cách không có điều kiện mong trả lại. Ví dụ như người ta buồn mà mình an ủi, thì mình không có muốn một ngày nào đó mình buồn để cho người khác an ủi mình. Mình chỉ biết an ủi người khác mà thôi. Mình chỉ biết làm cho họ vui vẻ mà thôi. Họ cần một cái gì, nhiều ít tùy khả năng của mình, để mình giúp đỡ cho họ, cứu khổ cho họ. Ví dụ như họ không có cái áo mặc, mình giúp đỡ cho họ là cứu khổ. Họ không có cơm ăn, họ đói, mình có thể mời chia sẻ phần ăn của chúng ta chút xíu, đó là cứu khổ. Là cái tinh thần từ bi của Đạo Phật là cái tinh thần ban vui cứu khổ, không mong trả lại. Một cái thứ tình thương vô cầu, tình thương mà không mong ai trả lại tình thương đó. Nhưng đây có nghĩa là một sự đam mê một phía, tình thương một phía, không phải ở giữa người nam với người nữ, không phải như vậy, nó khác. Nếu có một người nào nam nữ đó mà thương thật sự giữa một người nam và người nữ, hay là một người nữ với một người nam, vì sự lợi ích, vì sự an lạc, vì sự lợi ích lâu dài, vì sự an lạc lâu dài của họ, nâng đỡ họ, an ủi họ, đem họ được an lạc, không có mong cầu họ thương lại mình, không mong cầu họ cho mình cái gì, cái đó là từ bi. Ở ngoài đời á, cái chữ tình thương đó, nó khác hẳn với chữ từ bi. Tình thương nó có điều kiện. Ví dụ nói về người mẹ mà thương con, thì cái tình thương đó chúng ta thường hay ví Đức Thế Tôn thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Người mẹ mà thương con là không có điều kiện. Thì Đức Phật thương tất cả chúng sanh cũng không điều kiện. Nhưng mà người mẹ mà thương con không đó, cái tình thương đó nó cũng chưa phải là từ hết. Tại vì người mẹ thương con thì người mẹ chỉ thương cái người con của mình mà thôi, chứ đâu có thương con ai. Con của bà vợ bé mình đâu có thương, chẳng hạn. Con của người chồng trước mình đâu có thương. Cái tình thương đó cũng chưa bảo đảm đó là một cái tình thương có tâm từ. Mà trong đời á, thì có nhiều thứ tình thương lắm. Tình thương giữa vợ với chồng, giữa chồng với vợ, giữa anh với em, giữa cha mẹ với con cái với cha mẹ, tình thương đó có một phần nào thể hiện cái lòng từ vô điều kiện. Nhưng mà trong đó nó có sự ích kỷ, có một sự mong đợi trả ơn, mong đợi đáp lại. Ngay cả trong các tôn giáo mà khi thầy đọc đến các cái sách thần học đó, cũng nói bình an ở thế cho người thiện tâm, gia hộ thương yêu cái người nào có thiện tâm ở trong đời mà thôi. Nhưng cái người không có thiện tâm mình có thương không? Đôi khi mình không thương. Hay trong một cái đảng chẳng hạn, họ chỉ thương những đảng viên của họ, ngoài đảng họ cũng thương. À, trong một gia đình của chúng ta thương những người trong gia đình của chúng ta mà thôi. Đứa cháu mình ít thương bằng người con chẳng hạn vậy. Thì cái tình thương đó nó có điều kiện, cho nên trong thế gian đó, nó thường xảy ra phản ứng rất là đau buồn. Ví dụ như tình thương của một người vợ đối với người chồng, tình thương đó đối với Phật giáo cũng là một sự cao đẹp, cao thượng, trong sáng, đáng tán dương. Chứ Đức Phật Ngài nói là trên đời mà nếu người vợ thương chồng tròn vẹn, người chồng thương vợ tròn vẹn, thì cái người đọc được cái phước khi mà chết thì cũng sinh lên được cõi trời. Nhưng mà giả thử mình thương người chồng mình nhiều lắm, nhưng mà người chồng mình có ngoại tình thì mình như thế nào? Có thể mình tạt axit, có thể mình đánh, có thể mình ghen, có thể mình bỏ không cho ăn nữa, có thể mình lại mình làm đủ chuyện. Thì cái tình thương đó tự nhiên đó, nó có chút lúc đầu thì nghe ngon lành, tức là tình thương đối với người chồng, sau đó cái ích kỷ nó đưa ra rồi, và trong nó có ác nữa luôn. Chắc quý Phật tử thấy nhiều trường hợp thù hận lẫn nhau. Khi mà thương không được, Việt Nam có câu mà ăn không được phá cho hôi. Thì là ví dụ mình thương một cô nào đó mà mình thương không được thì mình phải nói xấu cô đó, làm sao cô đó được có chồng nữa. Thì cái tình thương đó đâu có phải là cái lòng từ. Mình thương một cái anh nào đó mà mình thương không được thì mình nói xấu anh đó luôn. Thì như vậy tình thương đó lúc đầu thì nghe hay, lúc đầu nghe cao quý. Thì cái tình thương mà Đức Phật ca ngợi rằng là giữa vợ với chồng, giữa chồng với vợ có thể đưa lên thiên đàng được, có thể là sống trên thiên đàng được. Nhưng mà đến khi mà nó phản ứng của nó quá mạnh đi thì cái tình thương đó nó không còn là tâm từ ở trong đạo Phật nữa. Nó không còn trong sáng, nó không còn trong sạch, nó không còn cao thượng, nó không còn có cái quả lành, mà nó là quả ác. Đó. Cho nên khi mà chúng ta suy nghiệm về cái tình thương của cuộc đời giữa vợ với chồng, giữa chồng với vợ, ngay đôi lúc có người con thương cha mẹ cũng vậy. Thương cha mẹ mà khi mà cha mẹ không cho mình cái gì mình ít, nếu mà có tiền cho mình hoài hoài thì mình thương cha mẹ rất là nhiều. Mà có khi cha mẹ không có tiền cho mình nữa, tự nhiên mình lơ lơ, mình cũng hết thương. Đó. Trong cái đời như vậy. Thế đó, nói tóm lại, tình thương nào mà mong muốn trả lại, cái ơn nào mà mình làm ra thi ân mà muốn đáp nghĩa lại, thì cái tình thương đó là tình thương còn ích kỷ ở trong đời, trong thế gian. Cái tình thương đó còn gọi là tình thương thuộc về thế gian. Mà cái gì còn có mầm mống của thế gian thì trong đó có mầm mống tội lỗi, và có mầm mống không sáng đẹp, có mầm mống không phải là chân thật. Đó. Nếu giả thử mình thương một người chồng của mình mà người chồng của mình cũng ngoại tình như vậy đó, mình biết như vậy mà mình vẫn còn thương, mình vẫn còn giữ cái tình cũ, thì cái đó thì không nói làm gì. Nhưng mà khi đó mình thật ra cái tình thương đối với người khác nhiều, đôi khi cũng là tình thương đối với mình. Cái thương mình nhiều mà trở thành ra gọi là thương người khác. Mình muốn cái người này phải của mình, cho nên mình thương. Và nếu không phải của mình đó, thì mình không thương. Do đó cho nên cái tinh thần từ tâm từ không có nữa. Thì trong tôn giáo cũng vậy. Thầy thấy như là Brahma chẳng hạn, là trời phàm thiên, nói sinh ra muôn loài vạn vật. Người nào dùng phương pháp phát tí để mà ngày nào suốt ngày suốt đêm cầu nguyện ca ngợi Brahma, thì Brahma sẽ thương và đưa người đó về nơi cõi thiên đàng. Khi một người gọi là tiểu ngã, khi trở về với Brahma gọi là đại ngã, thì cũng do đâu mà ra? Do cái sự ca ngợi Ngài, tán thán Ngài, cúng dường Ngài mỗi ngày mỗi đêm, để một ngày nào đó được Brahma đưa về cõi trời. Thì cái tình thương đó cũng không có phải là cái lòng từ. Thành ra trong thế gian, giữa tình thương yêu vợ chồng, giữa tình thương yêu giữa cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, anh em đối với nhau, bè bạn đối với nhau, nó có một chút xíu nào đó cái tinh thần của từ trong đạo Phật, từ cái chữ metta mà ra. Còn ngoài ra nó là ích kỷ cả. Đa số ích kỷ. Mình thương con mình, không thương con ai. Không thương con ai khác nữa. Mình thương chồng mình, không thương của ai nữa cả. Mình thương vợ mình, không thương ai nữa cả. Thì do đó cho nên chứ mình thấy rằng cái tình thương đó nó bị phản ứng, đưa tới khổ đau, đưa tới sự dằn vặt, đưa tới cái sự tiếc nuối, đưa đến cái sự than vãn, nguyền rủa. Còn cái tinh thần từ bi của đạo Phật khác. Không phải như vậy. Khi nào quý vị giúp ai mà quý vị nghĩ rằng tôi không mong muốn người đó giúp tôi, thì khi đó nó khỏe vô cùng. Vì mình cứ bỏ ra thôi mà không mong muốn người ta đáp trả, thì khi mình không còn lo gì cả, mình không sợ gì cả. Mình sợ rằng thì mình cho cái này đây, mai mốt mình cho ăn bữa cơm, mình biết ra sao. Mình cần thấy đói là cứ cho ăn, thấy thiếu thì cứ cho mặc, thiếu tình thương thì mình an ủi. Mình họ không biết cái gì, mình hướng dẫn cho họ. Đừng có nghĩ cầu khẩn, cầu nguyện là một ngày mai kia sẽ được đáp lại. Thì khi đó gọi là tâm từ. Mà tâm từ thì khi nào làm cho tâm hồn mình thoải mái, khi nào làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng thơ thới, và cái tình thương nó giúp được một người, tình thương của mình lại càng trang trải hơn nữa đối với những người xung quanh. Cho nên cái rèn luyện cái tinh thần từ bi của đạo Phật là rèn luyện một cái tâm trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ tất cả chúng sanh. Cho nên Đức Thế Tôn khác với chúng ta. Ngài có bi trí tình, là bi là Ngài thương tất cả chúng sanh. Ngài muốn cho tất cả chúng sanh vươn lên, tất cả chúng sanh tu tập từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh, để giải thoát khỏi sự sanh tử luân hồi. Và khi mà Ngài muốn như vậy rồi đó, thì Ngài hy sinh cái tình cảm cá nhân của Ngài. Trong nhiều đời nhiều kiếp, Ngài mong muốn làm sao mà Ngài tu tập đạt được đạo để Ngài giúp cho tất cả chúng sanh. Thì bây giờ ví dụ như khi mình là một người con chẳng hạn, khi mình làm con của cha mẹ, thì tự nhiên mình thấy là mình phải thương cha mẹ, mình cố gắng giúp đỡ cha mẹ, chứ không cần cha mẹ là phải thương yêu mình, phải cho mình cái này cái nọ, mà mình mang ơn cha mẹ. Bây giờ mình đền đáp với công ơn sanh thành dưỡng dục cha mẹ, mình cố gắng mà làm với cái tình thương rộng lớn, với cái sự kính trọng rộng lớn. Bởi trong kinh Đức Phật nói đấy, vui thay kính dưỡng mẹ, vui thay kính dưỡng cha, vui thay kính dưỡng thầy tổ, vui thay kính dưỡng thánh hiền. Với cái lòng trong sạch, cảm thấy hoan hỷ vui vẻ, chưa thấy cái quả gì hết, tự nhiên làm lợi ích người khác là đã cảm thấy vui rồi. Ví dụ một đứa bé mà nó ngã xuống, mà mình thấy là mình thương rồi, mình thấy mình đỡ lên, là mình bồng, không phải con của mình, nhưng mà mình thương, mình đỡ cháu lên. Vì nó té xuống không ai đỡ lên, nó khóc la, mình an ủi cho nó. Thì đó là tinh thần tâm từ. Nên trong Phật giáo, tâm từ cần phải được rèn luyện rất là nhiều, rèn luyện một cách nó khó khăn. Vì hầu hết chúng ta làm một cái gì cũng mong có cái quả hết, trả quả cả. Ngay như chúng ta, sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Bởi đó, tại sao trong Phật giáo mình có một chuyện mà nói rằng là cái người làm lành với người làm ác, cả hai đều là vô minh. Thì Phật tử rất là thắc mắc. Người làm lành cũng là vô minh, mà người làm ác cũng vô minh. Vì người làm lành là làm chi? Người làm lành để mong cầu được cái gì? Ví dụ như, thưa thầy, cho con thả ba con cá để con cầu nguyện cho ba đứa con thi đậu. Thì tại vì ba đứa con nó đi thi nên mình thả ba con cá, chứ mấy lâu nay không có con đi thi thì mình không thả cá. Thế nè, quý vị thấy nè. Rồi cái gần ngày kỷ niệm 15 năm đám cưới hai vợ chồng đó, thì cho con cũng cặp đèn kỷ niệm, mấy bữa ông kỷ niệm cũng cặp đèn là hết. Quý vị thấy không? Là mình làm cái gì vậy? Mình cứ suy tính cả. Cho nên chứ mình suy tính đó thì Đức Phật nói cái sự suy tính này là cái sự suy tính còn ở trong cái sanh tử luân hồi. Đó. Hẹn hò với nhau, ví dụ như mình thương nhau mình hẹn hò, thôi kiếp này thương nhau đi mà không đành, bây giờ anh sắp chết rồi, hẹn gặp em kiếp sau. Cái đó cũng rất là cao quý, nhìn rất là cao quý, nhưng mà cái đó là cái gì? Cái đó cũng là vô minh đó. Là vô minh là vì đang còn mong cái quả sanh tử ở trong cái thế gian này. Cho nên chứ khi mà quý đạo hữu mà nghe trong kinh mà nói rằng người làm lành cũng vô minh mà người làm ác cũng vô minh thì quý đạo hữu đừng ngạc nhiên. Làm lành mà không cầu gì hết thì làm lành cao quý, mà làm lành mà có cầu gì đó thì vẫn còn sanh tử luân hồi. Mà còn sanh tử luân hồi thì quý đạo hữu thấy tam giới vô an do như hỏa trạch, dục giới, sắc giới, vô sắc giới vẫn còn tham lam sân hận si mê, dầu là thô thiện hay là vi tế vẫn còn khổ đau. Thì quý đạo hữu thấy trong nó vẫn còn, nó có cái gì đó, nó không làm cho mình giải thoát được, mà vẫn làm cho mình có cái gì mà là khổ đau ở trong đời. Ví dụ như quý vị lên cõi trời, bây giờ thầy nói thêm, bây giờ mình làm phước, con muốn xây cái chùa này một mình con, chứ không muốn ai hết, để mai mốt con lên ở trời phàm thiên cho sướng. Ở trời phàm thiên cho sướng, hết trời phàm thiên lại cũng trở xuống thế gian lại. Nên chưa xong, nó con muốn làm cái chùa này để cho tất cả mọi người được tu niệm, được tới đây để mà xin giới, được đây mà nghe pháp, tới đây mà lễ bái tán dân Phật, pháp tăng tam bảo, nói gương Đức Phật, để mà tu niệm, để mọi người đều thành Phật. Thì cái đó là nó khác rồi. Cái tinh thần đó là từ bi. Còn cái mà mình xin nguyện để mình lên cõi trời thì cái này cũng vô minh, tài lên đó rồi hết rồi cũng xuống lại thôi. Hoặc là mình cũng hoa để kiếp này con được đẹp, kiếp sau con được đẹp. Nếu cái người đẹp ở trong thế gian này á, như mấy người mà hoa hậu á, có được an vui hạnh phúc không? Đâu có an vui hạnh phúc chứ. Bên Việt Nam mà có một cô hoa hậu đầu tiên ở Hải Phòng đó, quý vị đọc báo rồi thấy không? Việt Nam thuở nào giờ ít cái đi thi hoa hậu, nhưng mà tổ chức thi hoa hậu một cô được đầu dường như là 17 tuổi. Ta bắt cóc đi đâu mất. Đó. Có người nào có thế lực bắt cóc thì quý vị dạ thử mình nguyện cũng hoa cho đẹp để trở thành một người đẹp để cho người ta bắt cóc. Hay là nói má hồng phần bạc, nói để cho mình đẹp thì rồi thì là 5-7 anh không ưa, cuối cùng ưa một anh không ra gì chẳng hạn vậy. Thì nó cũng khổ. Nên quý vị thấy là tất cả cái mà chúng ta muốn ở trong thế gian này là đều là vô minh. Bởi quý vị thấy lầm lần cũng vô minh, bây giờ hiểu nè, lầm lần cũng vô minh, mình làm gì cũng vô minh. Nhưng mà nói như vậy cũng có nghĩa là thôi bỏ, đừng lầm lần nữa, không phải vậy. Cứ lầm lần nhưng mà nguyện cho quý bảo hơn. Ví dụ như có người nào bên xóm mà bình, mình có thể có cao quý hơn. Còn hôm nay con tới đây đốt cái đèn để con cầu nguyện người bên xóm mau bớt, cái đó cũng cao quý. Đó. Đừng có nói là con đốt cái đèn như để con được cái phước gì, làm gì, làm gì. Thì bởi vì sanh lui sanh tới mà cái phước về là tội á. Tội thì đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà phước thì đi lên đâu? Làm người, làm trời. Trời 28 cõi trời trên đó rồi, xong rồi cũng xuống lại như ai. Đó. Do đó cho nên chi vô minh là mê mờ. Thì cái làm phước mà cũng biết cách cũng là vô minh. Mà làm tội cũng là vô minh. Thì chúng ta nên cố gắng tìm cái sự tình thương rộng lớn giữa mình với tất cả chúng sanh. Tình thương trước hết là tình thương rộng lớn giữa mình với cha mẹ, giữa mình với vợ, với chồng, con cái, anh em, bè bạn. Rồi đó, tình thương rộng lớn giữa người và người, tình thương rộng lớn giữa người và tất cả chúng sanh. Trong một cuốn sách viết về tôn giáo, trong đó nói Đấng Thiêng Liêng, tức là nói Phạm Thiên á, Đấng Thiêng Liêng muốn cho con của Ngài được mạnh khỏe, muốn cho con của Ngài có sức lực để phụng sự Thượng Đế Brahma. Cho nên Thượng Đế sai nên ăn các cái loài vật mà nuôi trong nhà, nhưng mà không nên ăn những cái loài hoang dã. Tức là nếu mà mình nuôi con chó hay là mình nuôi con bò, con heo, con ngựa gì trong nhà mình có quyền ăn, tại vì Ngài cho phép mình ăn để mình có sức khỏe. Nhưng mà loài hoang dã đừng ăn. Thì như vậy có lòng từ bi chưa? Loài hoang dã cũng là tham sống sợ chết, mà loài nuôi trong nhà cũng tham sống sợ chết. Mà Brahma là tạo cái con vật trong nhà mình nuôi để mà nuôi sống mình cho có sức khỏe, để mà phục vụ cho Brahma, thì cái đó cũng không phải là lòng từ. Nên cuối cùng nhìn lại hết, sau khi mà tị giáo hết rớt rồi ấy, thì nhìn lại tất cả đó, các tôn giáo và các cái chủ trương chính trị đảng phái đó, thầy thấy cái lòng từ bi của Đạo Phật là đứng số 1. Không phải là tại vì thầy tu mà nói như vậy, mà mình thấy đảng nào chỉ yêu đảng viên của mình thôi. Theo đảng là phải như thế này, theo như thế này, không được như thế kia, không được theo tôn giáo, không được theo cái này cái nọ. Còn Phật giáo á, thì không có nói như vậy. Phật giáo không có nói cái vấn đề, chỉ nói là vấn đề làm sao tạo một tình thương rộng lớn giữa mình với người, giữa mình với tất cả chúng sanh, không mong mọi đáp lại, không có phản ứng xấu nào, thù hận nào. Đó. Cái tình thương nào mà không có tham sân si trong đó, cái tình thương đó là tình thương cao quý nhất ở trong thế gian này. Cho nên chứ, cái lòng từ bi này quý đạo hữu bắt đầu mình đào luyện nó như thế nào. Hồi nay giờ thầy, bây giờ thầy nhắc lại một lần nữa. Từ năng dự lạc, bi năng bạc khổ. Từ là làm cho tất cả mọi người vui. Cái vui này nó trong sạch, chứ không phải cái vui này là thầy nghe nói như vậy, nghe nói là làm vui cái bây giờ đem cờ ra đánh, hay là đem bộ bài ra đánh cho vui, hay là đem bia cho nhau uống mà vui. Không phải vậy. Vui đây là vui trong cái căn bản là trong sạch, vươn lên lời mình lời người. Bi năng bạc khổ, cái tình thương này phải làm cho họ bớt khổ. Họ đang có cái khổ nào đó rây ra trong tâm hồn, hay là bên ngoài, hay là thân thể, hay là tâm hồn, hay là gia đình của họ, thân nhân của họ, bạn bè của họ. Mình phải đem cái tình thương rộng lớn của mình để an ủi, để chia sẻ, để nhắc nhở, để đưa họ vươn lên thoát khỏi cái khổ đó, gọi là tâm bi. Từ với bi khi nào cũng cần đi đôi với nhau hết. Từ là mới làm cho ta vui chứ chưa cứu khổ. Vui là thôi, nhưng mà họ có những cái hoàn cảnh khổ đau riêng. Có những người không ai chở đi chùa chẳng hạn, thì quý vị đạo hữu có thương không? Quý vị đạo hữu biết lái xe, mà có những người già biết lái xe mà già quá bây giờ không lái được chẳng hạn. Hay có những em muốn đi chùa mà không có ai chở tới chẳng hạn, thì quý đạo hữu bây giờ mình thương nè, thương cái cụ già này không ai chở được, thì đó là mới thương thôi. Nhưng mà sợ xe mình hư thì cũng chưa phải là bi, phải đem cái xe của mình là chở cho họ đi, thì cái nó là từ bi. À, tức là làm cho họ vui, an ủi họ, nhưng mà phải chở họ đi chùa để họ làm phước, họ nghe pháp, vân vân chẳng hạn vậy. Thế nên cái tinh thần này mình biết cái như vậy rồi, bây giờ mình mới bắt đầu thực hành trong gia đình. Cái người anh nào ở trong gia đình mình mà cau cỏ với mình nhất á, có những cái anh trong gia đình mới có khi cau cỏ với mình, có những mẹ cau cỏ với mình, có khi cha cau cỏ với mình, có nhiều người nó không hợp nhau, có nhiều bà cụ, có nhiều ông cụ nói với thầy, đứa con gái của con nó không hợp cái tuổi của con, thầy không tin là cái tuổi nó không hợp gì hết á, tại vì là mình chấp thôi, chứ không có gì mà hợp hay không hợp, tuổi nào thì thầy cũng hợp hết á. Ví dụ quỷ đạo hữu đây nhiều tuổi vậy thôi, chứ đâu có tuổi nào mà hợp với thầy chẳng hạn. Có tuổi không hợp chứ, nhưng mà thầy vẫn mà mời mọc, thầy đâu có biết ai tuổi gì, mời uống nước ngồi chơi, thầy nói chuyện rồi chia vui sẻ buồn, rồi tự nhiên thầy trò cũng thương nhau thôi, đâu có biết là tuổi gì mà tránh vào lại phật tử này, cái tuổi này nó không hợp với cái tuổi thìn của thầy thôi mời ra không có nói chuyện nữa với lại vậy. Mà cuối cùng rồi thì ai cũng hợp cả. Thầy nói trong gia đình quỷ đạo hữu đừng có nghĩ rằng người con gái này không hợp tuổi với tôi, người con trai cũng hợp tuổi với tôi, chồng cũng hợp tuổi với tôi. Có nhiều người cái tuổi rất hợp mà cãi nhau hoài, cái đau lòng cho chấp mà ra. Thì bây giờ thực hiện tâm từ. Quý đạo hữu thấy, trước hết là cái đơn vị chính của cái xã hội, của cả loài người là con người của mình. Mình muốn cho thế giới hòa bình, mà tâm hồn mình chưa hòa bình thì thế giới không cách nào hòa bình được. Đó, bây giờ quý đạo hữu thấy không? Nước nào cũng muốn đem lại hòa bình tự do cho nước khác. Nhưng mà đánh nhau suốt ngày, đánh chỗ này qua chỗ kia, chết không biết bao nhiêu mà. Từ đời này qua đời khác, từ cái ngày mà thầy mới có 20 tuổi, nhờ thầy thấy chiến tranh cho đến bây giờ đó, thì thầy thấy chưa có chấm dứt chỗ nào cả. Mà chỗ nào chấm dứt rồi thì cũng còn mâu thuẫn, cũng còn phê bình, cũng còn mâu thuẫn, cũng còn hận thù nhau chẳng hạn. Thì thầy thấy không bao giờ có cái phương pháp gì đến đời này mà có thể mà dập tắt được cái hận thù cả. Chỉ cái lòng từ bi thôi. Ví dụ như bây giờ thầy bên Trung Đông, quý vị thấy không? Mỗi ngày máy bay rớt, mỗi ngày người chết, mỗi ngày ôm bom tự sát. Quý đạo hữu có thể nói một ngày nào là hết được không? Không cách nào hết. Hay mà cứ bên này chấp, bên kia chấp, cả đời không bao giờ hết. Bao giờ mà bỏ xuống hết, bắt tay với nhau, khi làm thông cả. Anh tẻ ra cũng tham sống sợ chết. Tôi tẻ ra cũng tham sống sợ chết. Tôi cũng muốn tình thương của người khác. Anh cũng muốn tình thương của người khác. Chúng ta ôm nhau, sống với nhau thì hòa may mới được. Còn ngoài ra không có sứ bom đạn nào, văn minh như thế nào mà có thể dập tắt được cái ngọn lửa sân hận, hận thù với nhau được cả. Bởi Đức Phật đã nói mà, hận thù không cách nào dập tắt được hận thù, chỉ có từ bi mới dập tắt được hận thù thôi. Khi nào mà mấy cái nước đó mà ngồi lại với nhau, thông cảm với nhau, thương yêu nhau, thì khi đó mới có thể là dập tắt được. Mình có quyền bất đồng ý kiến, mình có quyền cãi nhau, mình có quyền luận với nhau, tranh luận với nhau, nhưng mà phải biết cái sự thương, làm sao cho người đó có sự lợi ích, cho mình có sự lợi ích, khi đó mới được an vui. Còn mình cứ nghĩ cái sự lợi ích của mình, không lợi ích cho người khác thì không được. Khi nào mình trung tâm mình nghĩ lợi ích cho mình, đừng lợi ích cho người khác, cái đó là mình mới là thấy là hèn. Còn nếu mình muốn lợi ích cho mình, lợi ích cho người, cái điều rất là tốt. Cho nên người Phật tử, việc đầu tiên thấy là căn bản nơi con người. Như cái nhà quan niệm, mà cái nhà chắc hay không chắc, từ nơi viên gạch, từ nơi cái cột, chúng ta cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta thực hiện ngay trong gia đình. Người cha hay là mình rải tâm từ bi cho cha, thân cần với cha, phục vụ cho cha, gần gũi với cha. Người mẹ không thích hợp với mình, gần gũi với mẹ. Mẹ nói mình đừng cãi, mà mẹ nói hoài mình đừng cãi, mình cứ thương bà đó. Thì cái tình thương của mình đó nó sẽ làm thấm nhuần người mẹ. Cho nên con không cần phải cãi mẹ, mà mẹ không cần phải cãi con. Người mẹ mà thấy con nó cứng đầu quá, mẹ cứ thương đi, mẹ cứ thương thật tình đi. Chứ đừng có thương cái đứa A mà không thương đứa B. Phải thương đều đặn hết trơn á. Thì tự nhiên á, cái tình thương đó nó có một sức mạnh vô cùng. Trong kinh nói rất nhiều nơi, cái lòng từ bi nó có một sức mạnh có thể hóa giải được người khác một cách rất dễ dàng. Đó. Cho nên chứ người Phật tử muốn thực tập cái này là thầy hay nói người nào mà chúng ta cảm thấy khó khăn, người nào mà người ta cảm thấy là họ không hợp với mình, họ khắc khẩu với mình thì trước khi đi ngủ nên rải tâm từ bi, mắng phải trước khi đi ngủ lúc nào hành động lời nói việc làm của mình đối với người đó cũng nên cố gắng có cái tâm từ. Dầu cho nói mạnh hay là nói nhẹ hay nói thế nào nữa cũng nghĩ được vì lợi ích của họ mà nói, vì lợi ích của họ mà làm, vì lợi ích của họ mà khuyên lơn, vì lợi ích cho họ mà chúng ta chia vui sẻ buồn. Đó. Thì đó là cái tinh thần rất là dễ dàng mà để chúng ta từ từ chúng ta mới học được. Rồi cái thứ hai nữa, đó là từng cá nhân đó. Thì vợ nên rải tâm từ bi cho chồng, chồng nên rải tâm từ bi cho vợ, cha mẹ nên rải tâm từ bi cho con cái rải tâm từ bi cho cha mẹ, và nên đối diện với nhau, nên đối thoại với nhau. Khi nào mà chúng ta đối thoại được với nhau đó, khi đó chúng ta mới hiểu nhau. Còn mà thấy một cái gì mà bất mãn rồi mình lơ nhau đi rồi đó, là từ từ nó sẽ xa lần. Đó. Mình thấy bên Trung Đông chẳng hạn, hai nước mà Palestine với là Israel, từ từ nó xa, nó xa, nghi ngờ nhau mà xa nhau, hận thù nhau mà xa nhau. Chứ nếu ngồi lại được thật sự với nhau đó, tin tưởng lẫn nhau thì có thể giải quyết được vấn đề. Nhất thiết duy tâm vào, cái tâm của người hết sức quan trọng. Mình có thể dàn xếp, mình có thể sắp xếp, mình có thể làm được mọi chuyện. Mà tại vì mình nghi ngờ nhau, mình muốn cho mình được hơn người khác, thì do đó cho nên mình khó mà có thể thành tựu được cái sự hòa bình an lạc. Cho nên trước hết phải đào luyện cá nhân. Thì trong kinh Đức Phật Ngài còn một cái phương pháp. Cái phương pháp đó, cái thứ nhất á, là cái tinh thần nỗ lực cá nhân mình, được phải thương mình như này. Quý đạo hữu nghĩ đó, thương người thì rất dễ mà thương mình rất khó. Bà con nghe câu này nghe thấy nó không khó hiểu. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình thấy ai hút thuốc nhiều mình khuyên họ được. Anh ơi, anh đừng hút thuốc. Anh hút như vậy anh sẽ đau phổi, nhưng mà mình hút thì mình cứ hút. Mình nghĩ cái khuyên lên người khác được. Con sao mà con ngủ khuya quá mà con không ngủ cho sớm đi. Nhưng mà mình nói như vậy mà mình ngồi thiệt khuya. Mình thương người khác được mà mình quên mình. Mình thương người khác được mình quên mình. Cho nên trong Phật giáo, cái quan trọng là mình thương mình trước. Coi mình vươn lên như thế nào. Mình có trí tuệ không? Mình có tinh thần đạo đức không? Mình có làm tròn bổn phận người con đối với cha mẹ không? Mình có làm tròn bổn phận người chồng đối với vợ không? Làm tròn bổn phận người vợ đối với chồng không? Có dạy dỗ khuyên lơn con cái không? Hay trong một đoàn thể, mình làm việc trong đoàn thế này, mình có thương đoàn viên hay không? Mình có giúp đỡ đoàn viên không? Hay là chỉ mình lấy tiếng mà thôi? Thì tất cả mọi chuyện, khi mà mình nghĩ đến cái sự lợi ích mà làm cho mình đó, thì khi đó mình bắt đầu mình từ từ đó, nó sẽ lên. Ví dụ như Đức Phật Ngài nói Atta Suthi Parasuthi là làm cho mình trong sạch. Khi thương mình làm cho mình trong sạch, tức là mình trau dồi thân mình được trong sạch, không sát sanh trộm cắp tà dâm, rồi cái trau dồi miệng cho trong sạch, không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, nói lời vô ích chẳng hạn, rồi làm cho cái tinh thần của mình được trong sạch, cái ý của mình được trong sạch, đó là không tham lam sang đoạt của người, rồi không hiếp hại người và không có vô minh nghe đâu theo đó. Thì khi đó cái người của mình mà tự nhiên mình có cái từ tín, thân mình được vô tội, khẩu mình miệng mình vô tội, ý mình vô tội, tự nhiên mình cảm thấy nhẹ nhàng thơ thở, thì mình nói ồ, tẻ ra khi mà mình được nhẹ nhàng thơ thở như vậy là mình có hạnh phúc. Cho nên chỉ mình phải san sẻ, hướng dẫn người khác làm sao để họ cũng được an vui hạnh phúc như mình vậy. Thì cái đó là cái mà là rất là quan trọng. Nếu mà quý đạo hữu mà không nghĩ tới mình mà cứ nghĩ tới người khác không, cứ ngày nào cằn nhằn người khác, tại sao anh không làm như vậy, tại sao anh không làm như vậy, tại sao con không làm như vậy, tại sao chị không làm như vậy, cứ người khác, cứ nhờ người khác mà nói thôi, còn mình không nói tới mình. Thì mình phải thương mình trước, khi đó chúng ta mới có một niềm vui, chúng ta mới có sự từ tín, chúng ta mới bắt đầu san sẻ cái sự lợi ích đó cho người khác. Thế trong Phật giáo mình gọi là cái tinh thần nỗ lực tu niệm Buddhatta Chariya. Cái tinh thần này rất quan trọng. Quý vị bây giờ thầy hỏi quý vị ở đây ai muốn thành Phật, giang tay thầy coi. Ai cũng muốn đi tu, là đi chùa là muốn đi chùa là lễ Phật, là để muốn mình vươn lên, để muốn mình sau này thành Phật, để mà mình được giải thoát và mình độ chúng sanh, phải không nào? Thì cái đó đúng, phải thương mình. Thì tự nhiên á, ví dụ như thầy cũng tốt, đạo hữu A cũng tốt, đạo hữu B cũng tốt, đạo hữu C cũng tốt, thì mình có một thiên đàng. Còn thầy không tốt, đạo hữu tốt, thì đây còn chống đối, nó còn cường cửa với nhau. À, còn nếu mà người nào cũng tự mình như mấy cột trong chùa cột nào cũng mạnh, tự nhiên cái chùa cũng mạnh, thì Đức Phật ngài chú ý cái ba nhiệm vụ mà chúng ta phải làm, đó là cá nhân chúng ta Buddhacharya, làm sao mình giác ngộ, mình sao mình tỉnh ngộ, làm sao mình thấy mình sai trái, cái gì mình sai trái mình biết mình sai trái, mình hay chỗ nào mình biết mình hay, mình làm lợi ích cho mình cái gì mình biết, mình làm lợi ích cho người được cái gì biết, mình nấu ăn có ngon không biết, mình ngủ dậy có đúng giờ không biết, mình đi làm trong sở có tốt không biết, kiểm soát mình, purify mình, xin lỗi, làm cho mình trong sạch, thì khi đó quý đạo hữu thấy rằng là mình trở nên một cái con người tạm gọi là hưởng được sự an vui trong cái sự cái đạo đức. Thì cái này Đức Phật ngài khuyên tất cả mọi người đều làm hết. Đó. Bây giờ cứ nói tôi muốn chồng tốt với tôi, nhưng mà mình bà vợ tốt chồng chưa? Đó. Hay là mình đi chơi hoài để ông vô bếp, ông nấu ăn luôn, ông hút bụi luôn, ông làm hết, rồi mình đi phố mình mua đồ, mình mua ba cái mỹ phẩm chẳng hạn, hết tiền hết bạc chẳng hạn, mua mấy cái đồ để xài hết tiền cả, thì mình phải coi lại coi anh ông chồng mình thương mình như vậy, mình có thương ông được như thế nào, mình đã làm gì được cho gia đình, giữ được bao nhiêu tiền, nấu ăn có khá không, gọn gàng không, ăn mặc có đẹp đẽ dễ coi không chẳng hạn. Thì mình nếu mà mình cứ tu niệm cho mình thì Đức Phật ngài cho đó là một bộ phận đáng làm, gọi là Buddhacharya. Một cái thứ nhì nữa, Nyatacharya là gia đình. Nếu một người mà tốt thì gia đình tốt, vợ tốt, chồng tốt, con cái tốt, thì gia đình là tự nhân tốt. Cái gia đình nào mà cha mẹ mà biết tu niệm, biết hướng dẫn con cái, thì cả gia đình nó có nền giáo dục tốt, cha mẹ cũng làm ăn thành công, mà con cái cũng học hành ra trường đàng hoàng. Còn cái gia đình nào mà cha mẹ lo làm ăn, quên bỏ con cái, không lo hướng dẫn, thì nó sẽ bị cái hậu quả là nó buồn phiền đi cả cái nọ. Cho nên chi mình phải lo đến gia đình, nhà tát thạ cha ri gia, bổn phần phải lo gia đình, kiện toàn gia đình, làm cho gia đình trong sạch, làm cho gia đình đầy đủ, làm cho gia đình giàu có, làm cho gia đình có đạo đức, làm cho gia đình đừng có xa vào con đường tội lỗi. Đó là cái bộ phận thứ nhì, đó gọi là từ bi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, chúng sanh vô số lượng có nguyện độ khắp. Câu này mình nói là miệng ngày nào nói hết á, nhưng mà sự thật ra đó, mình là đồ đực trong nhà đó, con mình nó hư muốn chết, cha tốt đi chùa tốt, mẹ đi chùa tốt, con hư, dâu hư, cháu hư, mình có biết không? Thì mình chưa làm được bổn phận, mới làm bổn phận mình thôi, chưa làm bổn phận Nyatacharya. Đó. Cho nên chi quỷ đạo hữu, nếu mà thực hành được cái lời mà Đức Phật dạy mình, nhưng mà thầy nêu ra đó, trong kinh tạng mà Đức Phật dạy đó, thì mình sẽ thấy mình kiện toàn một gia đình rất tốt đẹp, kiện toàn cả một xã hội rất tốt đẹp, và kiện toàn cả một thế giới hòa bình an lạc. Và bây giờ cái thứ ba đó, Lokacharya, tức là xây dựng thế gian. Khi mà nói xây dựng thế gian là quý đạo hữu biết là xã hội rồi, là thế giới rồi. Còn bây giờ mình á, thì cái nước này muốn đào luyện cho nước kia được an vui, tự do, được giàu có, mà nước mình đôi khi hằng nghèo có, nước mình đôi khi lộn xộn, nước mình á, nhiều khi thầy học trò giết ông thầy, ông thầy là biêu học trò, đủ chuyện hết cả, mình chưa lo, mình lo một cái nước khác, mình lo chuyện để mình vấn đề chính trị nhiều hơn là mình Lokacharya, tức là mình có bộ phần xây dựng thế gian. Thì mình có ba bộ phần, quý đạo hữu nhớ này, bộ phần thương yêu mình rất quan trọng, ăn uống cẩn thận này, thể thao thể dục đàng hoàng này, ăn mặc đàng hoàng này, thuốc men đàng hoàng này, niệm Phật này, để tâm hồn mình thoải mái, nhẹ nhàng, an lạc cho cá nhân mình. Cái bộ phận đó mình phải làm. Cái thứ nhì là đối với gia đình, mình làm con mình có hiếu thuận với cha mẹ không, mang ơn như trời biển, có lo được cho cha mẹ không, chồng mình là người chia vui sẻ buồn của mình, người bạn đường của mình suốt đời, từ mấy chục năm nay mình sống với nhau nữa, mình đã làm cho ông được vươn lên không, làm cho bà được vươn lên không, hai vợ chồng có được vươn lên trong đạo đức không, về kinh tế có được khá không, gia đình có được tốt không, có nhà ở chưa chẳng hạn. Mình phải nghĩ đến cái vấn đề gia đình trước, con cái mình học hành ra sao, có được gì không, cố gắng xây dựng, xoay chuyện, hướng dẫn, làm vun bồi cho gia đình được giàu có đạo đức. Đó, Đức Phật nói đây là thiên đàng ngay trong cõi đời này. Câu đó là thầy thích nhất. Đức Phật nói trong kinh mà Tăng Chi Bộ Kinh, đây là thiên đàng ngay trong cõi đời. Vợ chồng con cái biết đạo đức, sống an vui đầy đủ là cái đó là cái thiên đàng rồi. Cái thứ ba là cái bộ phận thứ ba là cái này là cũng là quan trọng, đó là xây dựng cho thế gian. Cái này quan trọng, đây là mình phục vụ. Người nào mà có cái tấm phục vụ nhiều là người đó xây dựng cho thế gian. Đó, mình lập chùa để làm gì? Đâu phải lập chùa thầy trò mình tu không? Lập chùa để cho mọi người đến lễ Phật, mọi người đến nghe pháp, mọi người đến dự giới, phục vụ cho cái thế gian này này. Thầy không cần nói tiếng Phạn, thầy nói tiếng Việt quý vị đó, phục vụ cả nhân mình, gia đình mình và xã hội. Lô cách xã là thế gian, là mình thôi tạm gọi là xã hội và thế giới đi. Thì mình đóng góp gì cho đất nước này, mình đóng góp gì cho xã hội này, mình làm đúng luật, đừng phạm luật. Mình đóng thuế đàng hoàng tử tế, mình đừng có kỳ thị chủng tộc, đừng phân biệt giàu nghèo sang hèn màu da chủng tộc. Mình thương tất cả mọi người như anh em trong một nhà, thì cái xã hội tự nhiên được an vui. Ra đường mà gặp nhau cái chào hỏi vui vẻ, đen cũng được, trắng cũng được, người nước nào cũng được, mình đều vui, mình thương, vì ai cũng tham sống sợ chết, ai cũng muốn được an vui hạnh phúc. Thì khi nào mà chúng ta không có phân biệt chủng tộc như vậy, chúng ta không kỳ thị nhau như vậy, không lừa đảo nhau như vậy, không dối trá với nhau như vậy, thì cái xã hội được an vui, thì cái thế giới được an vui. Thì ba cái bổn phận đó, muốn thể hiện lòng từ bi, tức là từ năng dự lạc, tâm từ làm cho tất cả mọi người được an lạc, tâm bi cứu khổ chúng sanh, thì chúng ta cố gắng phải thực hiện ba cái bộ phận đó. Bộ phận thương mình, nói cho dễ cho rồi, thương mình, thương gia đình và thương xã hội, thế giới. Làm được ba cái đó rồi là chúng ta sẽ góp phần. Còn bây giờ mình là mình, cái thế giới này thầy thấy có một điều rất là hoan hỷ, là con người càng ngày càng văn minh, có nhiều thứ thuốc chữa bệnh rất hay. Nó phát xuất ra được những nhà khoa học nổi tiếng, những người về phương diện văn chương cũng nổi tiếng, về phương diện khoa học cũng nổi tiếng, về phương diện đạo đức cũng là nổi tiếng. Nhưng mà trong cái xã hội của loài người còn thiếu cái tình thương mà như đạo Phật đã nói cách đây hơn 2.500 năm, đó là tâm từ và tâm bi. Tất cả mọi tình thương trong xã hội này có một cái mâu thuẫn, là tình thương đó có thể có phản ứng đau khổ. Là vì tình thương thương người ta mà thương người ta mà ta không thương lại là mình làm khổ đau rồi. Mình thương người ta mà người ta không thương lại mình là mình gặp cái thù hận rồi. Thành do đó cho nên cái thù hận đó mà nó làm cả thế giới lan tràn, như trung kinh Đức Phật đã nói, tam giới vô an do như quả trạch, cả thế giới dục giới, sắc giới, vô sắc giới như cái nhà đương bốc lửa cháy. Bây giờ tất cả chúng ta nhỏ lớn, tất cả chúng ta không phân biệt tôn giáo, hãy xây dựng cá nhân, xây dựng tình từ bi với cá nhân, từ bi với gia đình, từ bi với xã hội, với loài người. Tất cả chúng ta sẽ sống trong một thiên đàng mà ngay ở đây, chứ không phải thiên đàng ở đâu xa khác, Niết Bàn đâu xa khác. Và hôm nay thầy muốn nhắc nhở trong cái dịp lễ Hà Nguyên này, cầu an, chúng ta có nghĩa là cầu an là chúng ta cầu nguyện Phật Pháp Tăng Tam Bảo Chư Thiên Hộ Pháp Gia Hộ cho mình, gọi là cầu tha lực. Còn từ lực là mình thực hiện ba cái nhiệm vụ đó. Mình phải thương mình, mình phải thương gia đình, thương tổ quốc, thương nhân loại. Như thế thì chúng ta mới thể hiện trọn vẹn lòng từ bi của đạo Phật, là ban vui và cứu khổ. Đây thầy xin tạm chấm dứt và hẹn thời pháp tuần sau. Hôm nay thầy xin hồi hướng cái công đức này đến cho chư thiên hộ pháp ngự đệ tử viện Liên Hoa, và nhất là chư thiên ngự nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Xin các ngài thọ lệnh tùy ý pháp thí hôm nay để được tiến hóa trên đường đạo, và gia hộ cho chư tăng ni cùng toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại, xin cho được tai qua nàng khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cho chư hương lên thờ tại chùa, cựu huyền thất tổ của chúng ta, thập loài cô hồn, chiến sĩ trần vong, đồng bào tự nạn chiến tranh, vượt biển vượt biên, lũ lụt, nàng khủng bố, họa hoạn, xin được thọ lệnh tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tình cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chúng viên thành.